con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Quý vị và các bạn thân mến, sợ hãi là một tình cảm tự nhiên của con người. Lý do của sợ hãi thì rất nhiều, từ những lý do như mất sức khỏe, công việc làm ăn, những bất an trong gia đình, cho đến nỗi sợ mất mạng sống của mình. Tự chung, những nguyên nhân sâu xa của sợ hãi đều phát xuất từ nỗi lo mất đi một cái gì đó. Chúng ta nhận thấy rằng sự sợ hãi và lo âu đã trở thành một căn bệnh mãn tính trong thời đại này. Con người phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hoặc chiến tranh khủng bố. Trong đời sống thường ngày, con người lo sợ phải thất nghiệp, ở nhà thì sợ cướp bóc, ra đường thì sợ tai nạn. Thực sự, con người không chỉ sợ những hiểm nguy thể xác, mà còn bất an trước những hiểm nguy về luân lý và tâm linh. Lời Chúa dạy rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Flaubert nói rằng, giây phút vinh quang nhất trong cuộc đời không phải là những ngày thành công, mà là những ngày bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Đó chính là thách thức của cuộc sống và hứa hẹn của thành tựu tương lai. Sự sợ hãi khiến cho chúng ta nghi ngờ lời hứa của Thiên Chúa và không còn tin tưởng nơi tình yêu của Người. Sự sợ hãi có thể làm cho chúng ta bị tê liệt và ngăn trở chúng ta tin cậy Chúa và bước đi trong ánh sáng của niềm tin để gặp gỡ Người. Quý vị và các bạn thân mến, thực vậy, sợ hãi, lo lắng đã xuất hiện trên thế gian này từ lâu lắm rồi, ngay từ sau khi con người phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Nỗi sợ làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta đau khổ và nhất là làm cho chúng ta mất tự do. Khi chúng ta sợ mất một cái gì, chúng ta bị cột chặt vào cái ấy, và chúng ta không được thanh thản. Sợ chết hẳn là nỗi lo sợ lớn nhất. Vì thế, khi một người không còn sợ chết, người ấy mới thực sự sống ở mức sung mãn nhất. Chúng ta hiểu tại sao Đức Giê-xu nói, ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ gặp lại được sự sống ấy. Nỗi sợ tai hại như vậy, nên trong Thánh Kinh, rất nhiều lần chúng ta nghe vang lên thông điệp, đừng sợ. Cách riêng, Chúa Giê-xu thường xuyên khuyến khích các môn đệ của Người, đừng sợ. Và chính Người là kiểu mẫu về một con người không sợ hãi. Người có thể buồn phiền xao xuyến, chẳng hạn trước khi chấp nhận cuộc tử nạn, Người không sợ, không mất sáng suốt hay mất quân bình. Là một con người không sợ hãi, nên Chúa Giê-xu cũng là một con người hoàn toàn tự do. Bà Eva đã run sợ khi đối diện với Thiên Chúa. Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Môi-sen đã cảm thấy run sợ và khiếp đảm khi được tuyển chọn làm phát ngôn viên cho Thiên Chúa. Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Tiên tri Jeremia đã dãy nảy như đỉa phải voi khi ông được chọn làm ngôn sứ của Thiên Chúa. ôi lại Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Các tông đồ đã sợ hãi đến cực độ khi họ gặp sóng gió bão táp. Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Và đã bỏ chạy bán sống bán chết, trốn chui trốn nhủi khi Chúa Giêsu bị bắt. Mẹ Maria cũng trong tâm trạng bối rối và lo lắng, nếu không muốn nói là sợ hãi. Khi sứ thần Gabriel đến loan báo, mẹ được chọn là mẹ đứng cứu thế. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền thưa, thưa bà Maria, xin đừng sợ. Và cho đến ngày hôm nay, nhân loại vẫn còn đang phải đối diện với những nỗi lo lắng và sợ hãi mỗi ngày trong cuộc sống. Sợ chiến tranh khủng bố, sợ bom nguyên tử, bom sinh học, sợ nghèo đói, sợ bị mất việc, sợ mất trộm, mất cắp, sợ bị tai nạn, vân vân. Chúng ta có thể vượt qua sự lo lắng và sợ hãi hay không? Hay là suốt đời chúng ta phải chịu đốt cháy, gặm mòn bởi lo âu? Đừng sợ hãi, mà hãy đứng dậy, rũ bỏ con người cũ, yếu đuối, mỏng manh của mình. Hãy phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Hãy làm mới cuộc đời, làm mới con người của mình. Đừng tự cầm tù giam hãm bản thân sau những thất bại hoặc mặc cảm xấu hổ vì những sai lầm trong quá khứ. Hãy quay về, mạnh dạn đứng lên trở về như người con hoang đàng, bởi một khi nhận ra lòng yêu thương vô bờ bến của Cha là Thiên Chúa nhân từ. Tin tưởng và trông cậy chẳng phải là thái độ cần có để đẩy lùi sự sợ hãi lo âu sao? Nhưng ai là người để chúng ta phó thác mọi nỗi khó khăn trong đời sống? Đó chính là Thiên Chúa. Hãy vững tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta thành thật với chính mình, đó là điều rất khó để tin cậy Chúa khi bao vây chúng ta là những hiểm nguy hoặc mọi sự như sụp đổ quanh chúng ta. Sự sợ hãi đến với chúng ta dễ hơn là niềm tin. Nhưng chúng ta đừng quên, sự sợ hãi có thể làm tan mất đức tin. Nhưng đức tin có thể làm cho sự sợ hãi tan biến. Ý thức rằng phía sau những khó khăn cùng cực là niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Đức Kitô phục sinh. Đức tin chân thật có liên hệ với lòng trông cậy. Trông cậy nơi những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta, và trông cậy nơi lòng nhân từ và ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn hát mãi lời ca thánh vịnh, dầu tôi đi trong lũng tối, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Hãy để cho những lời hứa của Chúa thấm nhuần trong đầu óc và trong tâm trí chúng ta, đó là cách chúng ta nuôi dưỡng niềm tin và đẩy lùi sự sợ hãi lo âu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để mỗi bước đường chúng con đều có Chúa hiện diện, khiến chúng con không phải lo lắng phiền muộn, nhưng tin tưởng và lạc quan để phụng sự cho nước Chúa.
Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhớ ơn Chúa.